Khi tôi biết đến Pháp Phật. Tôi tên Trương Lập Hoa, năm nay 65 tuổi, là công nhân đã nghỉ hưu. Tôi sinh trong xã hội cũ, lớn lên trong chế độ mới. Từ lúc bắt đầu đi học đến nay, tôi toàn hấp thụ nền giáo dục vô thần, nên suốt nửa thế kỷ nhồi huân, có thể khẳng định đầu óc tôi rặt toàn thuyết vô thần mà thôi. Thời thanh niên, ngoài giờ học tập, công tác, tôi đọc khá nhiều tiểu thuyết nội dung phù phiếm, có một số sách nhắc đến nhân quả, nhưng các điều trong sách nói toàn là những chuyện xa xưa, cũ rích, từ mấy trăm năm, thậm chí cả ngàn năm trước. Tuy có đạo lý, nhưng không có chỗ khảo chứng, nên chẳng khơi gợi được sự chú trọng của tôi về nhân quả. Năm nay, tôi và người bạn già may mắn bước vào cõi thuần khiết chân thật. Số là nhóm lão niên chúng tôi thường vào hoa viên dạo mát nghỉ ngơi. Có một bà họ Trương, chúng tôi gọi là Trương cư sĩ, thường kể cho mọi người nghe các câu chuyện liên quan tới nhân quả. Tôi cũng có nghe bạn đời của tôi nhắc đến vụ này, nhưng trước đó chẳng thèm lưu tâm. Tháng 3 năm nay, tôi vào hoa viên chơi, tình cờ gặp Trương cư sĩ kể chuyện cho mọi người nghe. Ngẫu nhiên tôi biến thành thính chúng vì cũng có mặt ở đó. Nghe một hồi mới biết những chuyện thiện ác nhân quả báo ứng rất thú vị này đều là chuyện thực, người thực ngay trong hiện đời. Sau khi Trương cư sĩ nghe tôi kể lể bệnh khổ của mình rồi, bà liền tặng tôi cuốn Báo ứng hiện đời. Cuốn sách này đã phá tan cơn mê dài suốt mấy mươi năm của tôi, giúp tôi tỉnh ngộ. Những gì Hòa Thượng Diệu Pháp giảng giải, khai thị trong sách thực là bất khả tư nghị. Các chứng bệnh của các nhân vật trong sách được Hòa Thượng phá giải, nêu lên sức thực. Không gì mà không do sát sinh, không gì mà không do báo ứng nhân quả. Vì ham ăn ngon sướng miệng mà tạo thành nghiệp ác. Trong sách kể rằng, hàm thịt nấu vật thỏa cơn thèm, nào biết chúng chết không cam tâm. Nhà bếp biến thành nơi thảm sát, mổ bụng, phanh thay lên núi đao. Và chuyện nấu xào, nướng, quay, hầm riêng, vân vân chính là đang hành tội loài vật bất hạnh, sớm muộn gì cũng bị báo ứng. Tôi bị bệnh tiểu đường đã 17 năm, dẫn đến tay chân bị đơ cứng, võng mạc thị lực biến chứng. Đi khám các bệnh viện lớn, bác sĩ chẩn đoán mắt phải hết thấy, thị lực mắt trái chỉ còn 1/10, tầm nhìn cực kỳ suy. Tôi rất sợ, bàng hoàng, khổ tâm khôn xiết, bởi vì một khi mắt trái không thấy nữa thì chẳng phải tôi thành kẻ mù hay sao? Hồi xưa tôi luôn cho rằng ăn thịt sẽ giúp thân khỏe mạnh, thực là quá lầm, quá sai. Nhờ cuốn Báo ứng hiện đời mà tôi được khai thị, tôi quyết tâm ngay đây thực hành thể nghiệm, đổi mới cuộc sống. Tôi phát thệ, từ nay vĩnh viễn không sát sinh, không ăn mặn, không ăn bất cứ thịt loài vật nào, và trong lòng thường hướng về những chúng sinh đã bị mình ăn, thành tâm sám hối, niệm Phật hồi hướng phúc cho chúng. Từ tháng 3 đến tháng 6 năm nay, tính ra hơn 3 tháng, kỳ tích đã xuất hiện. Tôi không tốn một xu nào đi bệnh viện nhãn khoa, nhưng hiện tại, trừ mắt phải bị đục thủy tinh thể ra, thị lực mắt trái đã khôi phục bình thường như xưa. Đoạn văn này chính tôi đang tự viết. Nếu như tháng 11 năm ngoái đến tháng 2 năm nay, chiếu theo bệnh tình phát triển suy như thế đó, thì mắt trái tôi chắc chắn phải mù. Nhưng do tôi biết khởi tâm sám hối ăn chay, tu tập, kỳ tích đã xuất hiện. Ôi là Phật và Hòa Thượng Diệu Pháp đã ban cho tôi ánh sáng. Tôi thật tri ân, cảm phục vô cùng. Tháng 6 năm nay, qua giới thiệu, tôi may mắn gặp được tác giả Quả Khanh và còn tận mắt gặp một số nhân vật được kể trong sách. Những vai chính trong các câu chuyện như Thai Nhi ưa nghe kinh Địa Tạng, Trì Giới niệm Phật được lợi ích, Tình Cảm Thiên Địa, vân vân. Các vị này ngồi sát cạnh tôi cùng nghe cư sĩ Quả Khanh giảng pháp, sao không khiến tôi khâm phục khẩu phục kia chứ? Bây giờ tôi đã thọ trì ngũ giới và ăn chay, tôi và bạn đời đều đã quy y Phật môn. Những năm tháng sống còn này của chúng tôi là học Phật, niệm Phật, trở thành một đệ tử Phật thiện lành đúng nghĩa, làm những cư sĩ tại gia tu tập chân chính. Đây mới thực là phúc báo của chúng tôi. Quả Khanh phụ chú, vào tháng 12, lúc gặp lại tôi, cư sĩ Trương Lập Hoa đã thay đổi tốt, hoàn toàn khác hẳn, chứng bệnh tiểu đường đã lành và không còn dùng bất kỳ thuốc nào.
Nửa cái bánh.
Gia đình ông Trình có 3 người. Sau khi quy y Phật rồi thì giữ giới rất nghiêm. Nhà ông giàu có ngàn vạn, lại một bề trì giới chu toàn, khiến mọi người rất kính phục. Xem ra phú quý học đạo cũng không khó, mấu chốt nằm ở chỗ bạn có huệ căn và cùng Phật có duyên hay chăng thôi. Con trai của ông là Trình Vĩ, vừa mới lên cao trung. Ngày nọ tan học, anh chàng ra về cùng các bạn. Trong nhóm có bạn X đang đói bụng nên đã mua một cái bánh nướng. Vừa mới cắn một miếng thì X nhổ ra ngay rồi vứt miếng bánh ra xa. Trình Vĩ hỏi:
Sao lại ném bánh đi?
X nói:
Dở quá à, ăn không ngon gì hết trơn á.
Đang trả lời thì X đi đến gần cái bánh vừa ném đó, thuận chân anh đá nó văng ra xa thêm mấy mét nữa. Trình Vĩ vội chạy đến lượm cái bánh lên, đưa cho bạn, ôn tồn nói:
Đừng có dứt bỏ bánh như vậy rất uổng, bạn hãy ăn đi nha, lãng phí lương thực là có tội nhiều lắm đó.
X cười khẩy bảo:
Bánh này tôi mua, không ưa thì ném đi, có tội gì chứ. Nếu anh sợ lãng phí thì tự mà ăn đi hả?
Trình Vĩ nói:
Vậy tôi ăn thay anh nha.
Nói xong liền ăn cái bánh đó. Khi mẹ Trình Vĩ mắc hòa thượng chuyện này, mắt bà đỏ lên, bà nói mình đã khóc khi nghe con trai thuật lại cảnh trạng đó. Hòa thượng nghe xong, nhìn thật lâu vào cậu con đang ngồi im lặng bên mẹ, mỉm cười khen:
Con trai ngoan, học tập giỏi, tiền đồ sáng lạng vô cùng mà.
Bà Trình Vĩ nói:
Trình Vĩ ngày nhỏ rất ưa tĩnh tọa, có lúc nó chơi đùa trong nhà, khi tìm thì chẳng thấy đâu. Do chẳng nghe tiếng mở cổng lớn nên con và mẹ nó rất thắc mắc, cùng đi tìm thì bỗng nghe tiếng động trong tủ quần áo. Chúng con mở tủ ra, nhìn vào thấy thằng bé đang ngồi xếp bằng trang nghiêm trong đó, mắt nhắm, miệng chẳng nói lời nào, nhưng giống như đang niệm gì đó. Con kéo cháu ra hỏi: Ngồi trong này làm gì?
Nó đáp: Con không biết.
Thưa sư phụ, ngài nói coi, thằng bé này có duyên với Phật phải không? Nó luôn nói tương lai mình không kết hôn, chẳng thèm chuốc phiền làm gì.
Hòa thượng bảo:
Đúng đó, các người ráng nuôi dạy nó cho tốt, để nó làm thiện tri thức cho Phật giáo, tương lai sẽ cống hiến rất lớn cho đạo.
Ba Trịnh Vĩ nói:
Còn có một việc nghĩ hoài không hiểu, ôm thắc mắc mãi suốt bao năm nay, xin thỉnh giáo sư phụ. Còn vốn chỉ có tấm bằng cao trung, sau đó gặp cơ hội chỉ tính làm ăn nhỏ thôi, ngờ đâu việc hết sức phát đạt, thuận lợi vô cùng mãi cho tới giờ. Sự nghiệp quá thành công có lúc khiến bản thân con cũng lấy làm lạ, vì có nhiều người bằng cấp rất cao lại cực kỳ thông minh, thậm chí ra làm việc còn sớm hơn con, nhưng trước sau không phát, hoặc có hưng thịnh được mấy năm thì bị suy sụp. Còn con thì không những phát đạt thuận lợi mà còn may mắn được gặp Phật pháp, biết niệm Phật, tụng kinh, in ấn kinh, tạo Phật tượng, công việc làm ăn ngày càng tốt. Đây không thể nói là không có phúc báo. Sư phụ có thể giảng cho con hiểu con đã trồng nhân tốt gì trong quá khứ mà được kết quả như hôm nay chăng?
Sư phụ nói:
Vấn đề này phải do chính mình tự tham thiện, công phu đạt thì sẽ hiểu minh bạch thôi. Chắc hẳn anh làm ăn từ sáng đến tối toàn lo kiếm tiền, không có thời gian tĩnh tọa. Để cháu trình dĩ và mọi người hiểu rõ nhân quả, tôi sẽ kể cho nghe một câu chuyện. Thời Phật Thích Ca Mâu Ni trụ thế, lần nọ có hơn ngàn vị đệ tử Phật đang ngồi trong giảng đường chăm chú nghe Ngài thuyết pháp. Khi đó có một vị tỳ kheo ngồi ở tận ngoài cùng gần cổng lớn, trong bụng đột nhiên vang lên tiếng sôi rồn rột. Nhưng do các tỳ kheo quanh đó đang chú tâm nghe pháp nên không ai để ý. Vị tỳ kheo này bỗng nghe phía sau mình có tiếng cười, liền quay đầu lại dòm, thì thấy ngoài cổng có một bé trai khoảng 9 tuổi đang cười hi hi, mồm đang nhai gì đó, tay còn cầm nửa cái bánh. Nhỏ tiếng hỏi: "Sư đói hả?" Tỳ kheo gật đầu. Vậy là thằng bé tặng nửa cái bánh cho vị tỳ kheo rồi xoay mình bỏ đi chơi tiếp. Đứa bé đó là tiền thân của anh. Do biếu vị tỳ kheo nửa cái bánh đang lúc đói lòng, giúp ông ta vững tâm nghe pháp, công đức này hết sức lớn. Đây chính là nguyên nhân khiến đời này anh giàu có sung túc. Trong kinh Địa Tạng nói, đời vị lai nếu có thiện nam thiện nữ ở trong Phật pháp trồng chút thiện căn bằng hạt cát, mẩy tơ, sợi tóc thì phúc lợi được hưởng không thể ví dụ. Trong đời vị lai nếu có thiện nam thiện nữ gặp kinh điển đại thừa hoặc nghe một câu một bài kệ, phát tâm ân trọng, tán thán cung kính, bố thí cúng dường thì người đó được phước báo lớn vô lượng vô biên. Nếu có thể hồi hướng cho pháp giới thì phúc này không thể ví dụ. Đứa bé kia do hiếu kỳ mà đến cổng giảng đường nghe mấy câu Phật pháp. Có thể bé chẳng hiểu rõ nghĩa lý, nhưng trong nhiều đời sau, từ đó đến nay, nhân duyên chín muồi, bé không những thành đệ tử Phật mà còn rất giàu có, chính là anh đó. Phải biết, vị tỳ kheo được bé tặng nửa cái bánh lót dạ lúc đói lòng, nhờ vậy mà vững tâm nghe pháp Phật, được khai ngộ và chứng quả. Nhân đây mà có duyên với anh, biết đâu chừng đời này cũng đến tụ hội hoặc cùng anh gặp gỡ, chung sức hoằng dương Phật pháp. Chỉ cần anh không ngừng tu tinh tấn, chịu khó tham thiền tĩnh tọa, sẽ có ngày anh hiểu rõ hết. Có những người làm ăn mà sự nghiệp không thành công, đa phần do đời trước hoặc đời này họ không chịu bố thí, hoặc đã từng tạo nhiều chướng ngại khác. Muốn chuyển biến vận mệnh thì phải biết cách bố thí, làm nhiều việc từ thiện ích quốc lợi dân, và nhất là không nên sát đạo dâm dọc. Thực hành trì chí bền tâm thì có ngày sự nghiệp sẽ thành. Những người giàu sang mà sau đó tiền tài bị tán thất, đa số là tại họ tiêu tiền tạo nghiệp mà ra. Chẳng hạn như tạo nghiệp tà dâm hừng thịnh, vì muốn ăn ngon sướng miệng mà tạo lắm sát nghiệp. Hoặc là họ kiếm tiền bất chánh, thí như kiếm tiền bằng cách tạo các nghiệp sát đạo dâm vọng. Một khi nhân duyên chín muồi, ác báo sẽ hiện tiền. Cho nên những ai làm ăn sinh sống theo nghiệp tà thì nên sớm chuyển nghề, phải gìn giữ thân khẩu ý, sửa đổi hành vi xấu, sám hối tội lỗi, bỏ ác hành thiện thì sẽ thay đổi được ác báo vị lai. Công tử áo xanh.
Phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, có một gia đình ba nhân khẩu. Ông chồng thì thành thật, bà vợ siêng năng đảm đang. Con gái họ 17 tuổi, mỹ lệ khả ái. Nhìn sơ qua thì thấy đây là một gia đình hạnh phúc ấm êm. Nhưng quả thực đúng như câu châm ngôn, nhà nào cũng có điều khổ tâm khó nói. Nhân dịp tình cờ, nữ chủ nhân hướng tôi thổ lộ những thống khổ khôn xiết suốt bao năm qua của bà. Bà và chồng xuất thân từ nông thôn, trước khi kết hôn cũng chưa có cảm tình hay quen biết nhau trước. Chỉ là lúc gặp mặt, bà thấy ông kiệm lời, ít nói, cử chỉ thận trọng, bèn nghĩ thầm: đây là bậc trượng phu có nề nếp phong cách, đáng để cho mình nương, nên ưng thuận thành thân. Cưới nhau rồi mới phát hiện bản thân ông chồng có quá nhiều tật, khiến bà chẳng cách gì dung nổi. Chẳng hạn như khi ăn cơm thì ông nhai chốc chách rất thô. Bà kể, nếu như mà ăn mì thì láng giềng trên lầu dưới lầu đều có thể nghe rõ tiếng ổng nhai nuốt húp rồm rột. Còn khi ăn cơm thì dù mũi dãi chảy như sông, ổng cũng chẳng thèm quẹt chùi hay ngẩng đầu lên, cứ cắm cúi ăn miết, bất kể là nhà có khách hay không. Còn nữa, một khi ổng mắt đánh rắm thì cứ thả bừa rất tự nhiên, chẳng chút ngại ngùng hay mắc cỡ e dè chi. Pháo tự mông ông cứ nổ giòn liên thanh hoặc lẻ tẻ, khiến những người có mặt phải lúng túng, ngượng ngùng vô kể. Còn ông cứ điềm nhiên tỉnh khô như không có chuyện gì. Bất kể bà đắng miệng khuyên lơn thế nào, ông chồng bà vẫn trơ ra như cây du bị bóc hết vỏ. Cứ tôi sao thì hiện vậy, một bề không thay đổi. Những chuyện kể ra thế này nghe rất vụn vặt, nhưng giữa phu thê đã vì vậy mà hụt hặc biết bao lần. Bà thấy chồng mình đúng là cam tâm để cho người ta chê cười, mặc thiên hạ bình phẩm đàm tiếu trong những lúc trà dư tửu hậu mà không hề biết mắc cỡ. Giống như không có thể diện, ông khiến bà và con gái phải xấu hổ cực kỳ với người ngoài. Do vậy, đã nhiều lần bà bàn chuyện ly hôn, nhưng thường bị bạn bè, thân thuộc khuyên can ngăn trở. Phần bà, hễ nhìn thấy chồng là trong tâm đã bực chán, phiền muộn ứ đầy. Con gái bà ngay từ nhỏ đã thiếu tình thương của cha. Nó chưa từng được ông bồng ẵm, nô đùa hoặc dẫn đi chơi. Đối với phụ thân nó cũng ôm bất mãn đầy, vì rất ít khi được trò chuyện, giao tiếp cùng cha, bị ông cư xử giống như người lạ. Đến bây giờ, hễ hai mẹ con đang trò chuyện nói cười, chỉ cần ông bước vào nhà là họ lập tức im bặt. Từ lúc quy y Phật môn, con gái và bà đều từ bỏ ăn mặn. Hằng ngày bà kiên trì thực hành thời khóa sớm tối, siêng năng tụng kinh trì chú. Con gái bà do bận đi học nên hằng ngày đi đường nó luôn tranh thủ tụng chú Đại Bi, xem như rất chịu khó tinh tấn. Đối với mọi chuyện bà có thể cho qua, buông được hết. Chỉ duy nhất vấn đề của ông chồng là tâm thường nảy sinh phiền mực. Bà luôn hy vọng nhờ công phu tu trì mà những thống khổ của hôn nhân sẽ giảm bớt. Ai dè, từ ăn chay rồi thì mùi trên thân ông chồng bà cũng không chịu nổi, nên phải phân phòng ở riêng, chẳng ai lý tới ai. Họ ngủ riêng đến nay đã 3 năm. Bà vốn đợi sang năm con gái lên đại học sẽ ly hôn. Do ngày ngày phải đối mặt với phiền não thống khổ, nên hiện thời bà thường bị nhức đầu, lắm bệnh. Nhìn người phụ nữ vừa kể vừa khóc, bà chỉ hơn 40 tuổi, nhưng bị cuộc hôn nhân bất hạnh giày vò và bệnh hoạn hành hạ làm cho tiều tụy. Tôi biết đây là ác duyên đời trước tụ hội, không dễ cho hạng phàm phu như tôi hóa giải. Vì vậy, tôi gọi điện thỉnh giáo Hòa Thượng Diệu Pháp. Sư phụ im lặng một chút, rồi hướng tôi giảng rõ nhân duyên kiếp trước của hai mẹ con và ông chồng.
Nữ cư sĩ này kiếp trước là nam nhân X, nghèo khổ, sống ở thâm sơn, mưu sinh bằng nghề hái thuốc. Ngày nọ, ông X đem thuốc xuống tiệm ở thị trấn dưới núi bán. Gã chủ tiệm bảo ông: nghe nói trên núi có cây du ngàn năm, vỏ nó làm thuốc cực quý. Do núi cao hiểm trở, ít ai chịu đi, Nếu mà ông lấy được vỏ nó về bán, nhất định sẽ phát tài và kiếm bộn tiền.
Ông Ích nghe xong mười phần mừng rỡ, thầm tính tiền kiếm được lần này sẽ dành để cưới vợ. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, ông Ích trèo đèo lội suối lên tận núi cao và cuối cùng tìm được cây du to khoảng 3 người ôm. Ông thật là mừng vì được quá ước mơ, bèn cầm rìu khởi sự đốc vỏ cây. Làm hồi lâu thấm mệt, ông dựng rìu dưới đất, trèo lên chảng 3 cây nằm ngủ. Đang say giấc nồng, bỗng ông thấy có một công tử áo xanh quỳ trước mặt ông khóc lóc, nói mình chính là cây du, hiện đang tu luyện đã 1000 năm rồi, chỉ còn 3 năm nữa thì sẽ đắc đạo thành tiên. Nếu như bây giờ vỏ cây bị bốc hết thì sẽ lâm vào cảnh công mất khí tận. Vì vậy cầu xin ông Ích hãy từ bi gia hạn thư thả cho, để 3 năm sau hắn tới róc vỏ, mình tu thành tiên rồi sẽ đáp tạ thâm ân. Nói xong liền lại ông Ích mấy cái. Lúc đó ông Ích hét to:
"Không được, không được, tôi đang cần cưới vợ, không thể đợi 3 năm.
Rồi ông Ích giật mình thức giấc. Công tử áo xanh chẳng thấy đâu. Ông Ích cuối cùng cũng róc hết vỏ cây du gánh tới tiệm thuốc. Chủ tiệm hớn hở kiểm hàng, cân đo. Ông Ích do không biết chữ nên vội nói:
"Tôi cực khổ dữ lắm mới đem được thuốc quý về. Anh không được cân gian dối lừa tôi đó nghe."
Anh chủ tiệm liền đáp:
"Yên tâm đi, tôi mà dối gian thì tôi làm con anh."
Ông Ích đó đời nay chính là nữ cư sĩ này. Chồng bà chính là cây du 1000 năm, gặp thảm nạn bị lột hết da. Tục ngữ nói: "Người cần mặt, cây cần vỏ." Chẳng phải nữ cư sĩ hay nói chồng bà hành xử giống cây du bị lột vỏ, không mặt, không da, không thể diện sao? Quả thực bà nói rất đúng. Phải biết tính cách, tập quán và những gì người ta đã gặp phải hay trải qua trong đời trước rất quan hệ đến đời này. Chủ tiệm thuốc đúng là có cân gian của ông Ích thai lạng. Do lời thề nói láo làm con nên bây giờ y phải xin làm con, nhưng không còn mang thân trai mà là con gái. Bởi chính do y đề xướng, chỉ điểm và xúi dục ông Ích róc vỏ cây du, phá hủy đạo nghiệp 1000 năm của cây, nên tội y cao ngất, đứng đầu. Vì thế mà đời này y phải chuyển sinh làm con trong gia đình nghịch duyên với mình, mang thân nữ so với thân nam khổ hơn rất nhiều. Huống nữa lại làm một đứa trẻ không hề được cha yêu thương hay để mắt tới, vậy chẳng phải là khổ càng thêm khổ sao? Đây cũng chính là nguyên nhân quan hệ khác thường, cực kỳ lạnh nhạt giữa cha và con gái. Hiểu rõ nhân quả kiếp trước đời này rồi, nữ cư sĩ và con gái cần thành tâm sám hối tội lỗi đời trước. Bà cần phải sám hối với người chồng đời này. Con gái cũng phải kiên trì sám hối để xóa đi oán hận trong lòng phụ thân. Ông ngày nay sở dĩ thành kẻ không thông tình đạt lý như thế đều là do hành vi của hai mẹ con đã làm trong kiếp trước. Hai mẹ con sau này phải chí thành sám hối. Vì cây du xưa mà tụng 49 biến kinh Địa Tạng, khi nhân duyên hội đủ, thời khắc đến, thì quan hệ gia đình cả 3 người nhất định sẽ cải thiện, cùng hưởng mối vui tình thắm.
Có lẽ nhờ nữ cư sĩ cùng con gái phát tâm tu, siêng năng tụng kinh, trì chú, ăn chay niệm Phật ngót 3 năm nay nên được cảm ứng. Cũng có lẽ là do cơ duyên họ đã thuần thục, nên khi tôi truyền đạt lại mọi nguyên nhân, cội rễ mà Hòa Thượng Diệu Pháp vừa giảng, thì mẹ con bà như trong mộng chợt tỉnh, hoan hỷ tin nhận. Nhất là con gái bà vừa kinh ngạc vừa mừng vui, bảo mẹ:
"Má ơi, má với ba chung sống 10 mấy năm, má cứ giận trách ba là không mặt không da. Té ra là tại má, má đã tuốt hết da vỏ của ba nên mới ra nông nổi như thế đó."
Câu nói này khiến mọi người tại hiện trường đều bật cười. Nửa tháng sau, nữ cư sĩ từ Lạc Dương gọi điện tới báo tin vui. nói chứng đau đầu của mình đã hoàn toàn hết và các bệnh khác cũng nhẹ đi nhiều. Hiện tại, cứ mỗi 2 tiếng bà tụng xong một bộ kinh Địa Tạng. Chồng bà cũng đã dần thay đổi. Bà quyết tâm tụng cho xong 49 bộ kinh Địa Tạng. Sau đó sẽ tiếp tục tụng mỗi ngày một bộ hồi hướng cho chúng sinh khắp pháp giới. Nguyện tất cả đều có thể nghe đến kinh Địa Tạng, hiểu lý và hưởng được lợi ích. Tôi nghe xong thật mừng cho bà, chúc họ sớm thành gia đình Phật hóa thuận hòa, hạnh phúc mỹ mãn.